Đại đường cuồng sĩ, chương 261 đến 2, khẩn cấp động viên 2. Góc truyện audio.com. Tên mập mừng rỡ, quỳ xuống liền dập đầu, rơi lệ nức nở nói: "Được vương gia thu nhận sử dụng, tiểu nhân rốt cục hoàn thành tâm nguyện của phụ thân rồi." "Lại là thất phẩm quan nha." Lý Kham thấy y có chút thú vị, không khỏi ngửa đầu cười to: "Ta sẽ khắc cho ngươi một quan ấn. Nào đi theo ta." Chấm, vâng, tửu mập đáp ứng một tiếng, vui vẻ đi theo Lý Kham lên thuyền. Vài tên tiểu nhị cũng dắt ngựa lên thuyền lớn. Không khí thành Dương Châu dần dần bắt đầu khẩn trương lên. Bốn cửa thành đóng toàn bộ, cửa hàng cũng đều đóng cửa ngừng kinh doanh. Trên đường cái người đi đường rất vắng vẻ, mọi nhà đóng cửa. Một chút tin tức tốt đến làm cho bọn họ đang chờ đợi không yên bất an trở nên yên tâm hơn. Mười mấy năm trước khi Lý Kính Nghiệp ở Dương Châu đã khởi binh tạo phản từng có một cuộc chiến tranh thảm thiết. Tử thương vô số người, trong ký ức rất nhiều người hãy còn mới mẻ về trận chiến kia. Mắt thấy chiến sự tái khởi, sao không làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm được cơ chứ? Nhưng bọn họ chỉ có thể ở trước mặt Bồ Tát cầu nguyện chiến tranh đừng tới. 1000 châu binh trú đóng ở thành Dương Châu đã được Lý Chân bí mật mang ra ngoài thành. Bên trong thành đang khẩn cấp thu thập tráng đinh. Cũng may thành Dương Châu nhân khẩu phần đông, bản địa hộ tịch tính cả thương nhân, dân phu phần đất bên ngoài chừng gần 100 vạn người. Điều này là nền tảng kiên cố chiêu mộ tráng đinh. Đầu tiên là các võ quán thành Dương Châu cung cấp hơn 500 binh sĩ cường tráng. Tiếp theo là châu học và huyện học, cũng chọn lựa ra mấy trăm sĩ tử trẻ tuổi cường tráng. Mặt khác châu nha và huyện nha nha dịch có hơn 100 người. Đang ở đầu đường công khai chiêu mộ dũng sĩ thủ thành. Chiêu mộ được hơn 2000 người. Trong thời gian ngắn ngủn nửa ngày, quan phủ Dương Châu đã thu thập hơn 3000 tráng đinh. Tuy nhiên so với 5000 tráng đinh mà quan phủ kỳ vọng vẫn có một chút khoảng cách. Trong châu nha, giáo úy nội vệ Triệu Thu Nương và một gã giáo úy khác là Lã Tấn vừa mới xuất lĩnh 50 thủ hạ chạy tới ngồi ở đại sảnh. Lý Chân không ở trong thành Dương Châu. Hai người bọn họ liền đại biểu nội vệ thảo luận đối sách với thái thú Lâm Thanh. Trưởng sử Triệu Văn Sơ cùng với đám người Tư Mã Ngô Đông Húc. Trước mắt nội vệ ở Dương Châu tổng cộng có 90 võ sĩ. Bọn họ võ nghệ cao cường, huấn luyện có tố chất, quan phủ Dương Châu ký thác kỳ vọng đối với bọn họ thật lớn. Nhưng bọn họ trong chiêu mộ dân phu có khác ý kiến nhau. Lâm Thanh tính toán từ dân chúng bình thường chiêu mộ 2 vạn dân phu. Bọn họ có tài lực này chống đỡ, nhưng Triệu Thu Nương và Lã Tấn đều tỏ vẻ phản đối phương án này. Lâm Thái Thú, thái độ của chúng ta rất rõ ràng, binh cần tinh không cần nhiều, đối với dân phu cũng giống như vậy, ta cùng Lã giáo úy đều không tán thành từ dân chúng bình thường tùy ý chiêu mộ tráng đinh. Chúng ta hy vọng có thể chiêu mộ một ít người huấn luyện có tố chất. Như vậy khi thủ thành, bọn họ mới sẽ không sợ hãi mà chạy mất, thái độ của Triệu Thu Nương rõ ràng khiến Lâm Thanh vô cùng khó xử. Y và Triệu Văn Sơ nhìn nhau, cười khổ nói, tâm tình của hai vị giáo úy chúng ta có thể hiểu được. Nhưng hiện tất cả người huấn luyện có tố chất chúng ta cũng đã tìm rồi. Đã chọn được 2000 võ thanh cường tráng trong võ quán. Châu học, công sở, nhưng nhân số vẫn là quá ít, ta cũng nắm chắc có thể chiêu mộ đến 2 vạn người. Lại từ trong bọn họ chọn lựa một số người tham gia huấn luyện. Ít nhất cũng có 5-6000 người thủ thành. Chúng ta tin tưởng năng lực Lâm Thái Thú. Nhưng hiện tại huấn luyện đã không còn kịp rồi. Vẫn nên thỉnh cầu Lâm Thái Thú nghĩ biện pháp. Tìm một số võ sĩ đã được huấn luyện. Tỉ như gia đình giàu có. Không cũng rất tốt sao? Lã Tấn vừa đề nghị lập tức nhắc nhở vài tên châu quan. Triệu Văn Sơ gật gật đầu cười nói. Lã giáo úy nói đúng. Gia đình giàu có quả thật có thể dùng. Ta phụ trách đi chiêu tập gia đình. Lúc này, Tư Mã Ngô Đông Húc ở một bên nói. Sứ quân, kỳ thật còn có một nhóm người có thể dùng được. Người nào? Lâm Thanh vội hỏi. Ngô Đông Húc thấp giọng cười nói. Sứ quân quên Diêm hội cùng thuyền hội sao? Ngô Đông Húc không hổ là Tư Mã phụ trách trị an. Y nghĩ tới một vài tổ chức tự phát của Dương Châu. Cũng là kế thừa đời trước, Dương Châu buôn bán phát đạt, các hành đều có hành hội. Ở trong công nhân khổ sở một số nơi công đã xuất hiện hỗ trợ hành hội. Nổi danh nhất đó là Diêm Công Hội, Thuyền Công Hội và Mã Đầu Công Hội. Bọn họ đều tự quản lý trên vạn người, phụ trách điều giải các loại mâu thuẫn của những người khuân vác. Bảo hộ ích lợi của họ, Lâm Thanh lập tức bừng tỉnh ngộ, y trở nên phấn chấn. Từ trong các hội này ít nhất có thể thu thập được 5-6 ngàn tráng đinh đã được tổ chức huấn luyện. Vấn đề tráng đinh thủ thành đã giải quyết xong, y lập tức cười nói với Triệu Thu Nương và Lã Tấn. Không cần chiêu mộ dân chúng bình thường nữa. Dương Châu có hành hội, chừng trên vạn người, bọn họ đều qua huấn luyện, hoàn toàn có thể tham dự thủ thành. Binh khí và khôi giáp thì sao? Triệu Thu Nương lại truy vấn. Bên trong thành có tồn đầy đủ số lượng không? Lâm Thanh hiểu rõ trong lòng. Y cười nói. Vũ khí khôi giáp không có vấn đề. Dương Châu mười mấy năm trước phát sinh binh tai. Rất nhiều người trong nhà họ đều có giấu vũ khí. Có thể để bọn họ quên ra. Tăng huyện lệnh, chuyện này giao cho huyện nha các ngươi. Huyện lệnh Giang Đô Tăng Hàm gật gật đầu. Hạ quan ngay lập tức đi động viên dân chúng hiến binh khí khôi giáp. Trong lòng Lâm Thanh phấn chấn. Vậy được rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian để hành động. Có kế hoạch rõ ràng, quan viên châu huyện đều đi làm chuyện của mình, Triệu Thu Nương và Lã Tấn thì phụ trách dẫn dắt các võ sĩ nội vệ tổ chức tráng đinh. Mỗi một gã võ sĩ đều đảm nhiệm đội trưởng lâm thời. Đều tự xuất lĩnh hơn 10 người đến 100 người, ngay cả Địch Thiến cũng đã trở thành đội trưởng của hơn 50 sĩ tử châu học. Nhưng sĩ tử này nghe nói nàng là con gái của địch tướng quốc. Cả đám đều ra sức biểu hiện, hận không thể khiến Địch Thiến ghi nhớ tên của mình, dường như địch nhân kiệt còn làm tể tướng trong triều đình. Buổi chiều, bọn nha dịch đem lượng lớn khôi giáp và vũ khí tới. Địch Thiến lấy hơn 50 cung tiễn và 50 kiện bì giáp. Nàng chỉ một đống bì giáp và cung tiễn trên mặt đất. Hét to với 50 thủ hạ sắp hàng chỉnh tề, bắn là một trong lục nghệ. Các ngươi vừa là sĩ tử châu học, đều hẳn đã học qua bắn tên. Bắt đầu từ lúc này, các ngươi chính là cung tiễn binh. Bây giờ nghe mệnh lệnh của ta, mặc khôi giáp, cầm lấy cung tiễn, cách trương.